Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những chờ đợi của người Công giáo Việt Nam về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Nhà nước Việt Nam và Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi ý thức về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, nhân dịp ôn lại cuộc đời và tư tưởng của một nhà thần học nổi tiếng vào thế kỷ thứ 12 tại Mỹ là Hubert de Dois, Đức Thánh Cha nói đến nguy cơ chỉ xem thánh thể như một nghi thức hiệp thông và xã hội, mà quên rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích này. Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể là một trong những chủ đề nổi bật trong các tác phẩm của Hubert de Dois. Tu sĩ này chào đời tại Liège, Bỉ, năm 1075. Theo truyền thống tốt đẹp vào thời đó, cha mẹ ngài đã đem con đến ký thác cho dòng Saint-Laurent trong thành phố để được các tu sĩ đào luyện. Vào thời đó xảy ra cuộc tranh chấp về việc bổ nhiệm giám mục. Đức Giáo Hoàng muốn chặn đứng việc vua chúa can thiệp vào việc bổ nhiệm giám mục. Nhiều giám mục và tất cả những ai không chấp nhận sự can thiệp của vua chúa vào việc bổ nhiệm giám mục đều phải đi lưu vong. Trong khi bề trên đan viện Saint-Laurent cương quyết tuân thủ các chỉ thị của Đức Giáo Hoàng, thì Đức Giáo Mục giáo phận lại chạy theo quyền bính thế tục. Đức đan viện phụ của tu viện phải lên đường đi lưu vong, và tu sĩ Hubert de Dois cũng đi theo bề trên của mình. Ngài chỉ trở về Liège khi bị giám mục này trở về hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Nhưng cuộc tranh chấp vẫn chưa chấm dứt, cho nên Hubert de Dois lại phải lên đường đi lưu vong một lần nữa. Ngài đến Siegburg và năm 1120 được bầu làm viện phụ Dois. Ngài sống tại đây cho đến khi qua đời năm 1129. Hubert de Dois là một nhà thần học sâu sắc, đặc biệt nhấn mạnh đến sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Nhờ những suy tư của Hubert de Dois, năm 1077, giáo hội đã lên án tác giả Béranger de Tours là người cho rằng Chúa Giêsu chỉ hiện diện một cách tượng trưng trong thánh thể. Ôn lại điểm thần học nổi bật này, Đức Thánh Cha cảnh cáo như sau. Ngay cả ngày nay vẫn còn nguy cơ xem bí tích thánh thể như một nghi thức hiệp thông và quy tụ, và dễ dàng quên rằng thánh thể thực sự chính là Chúa Kitô trong thân xác phục sinh của Ngài. Nhắc lại giáo lý Công giáo, Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu hiện diện trong thánh thể bằng một cách thế độc nhất vô nhị và khôn sánh. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc phụ khanh tòa thánh, được đài truyền hình Al Jazeera phỏng vấn. Theo thông tấn xã Asca của Ý, hôm thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã dành cho đài truyền hình Al Jazeera của Qatar một cuộc phỏng vấn, qua đó ngài cầu mong hòa bình và cuộc sống chung trong tình liên đới cho mọi người. Theo thông tấn xã Asca, đây là lần đầu tiên một Đức Hồng Y quốc phụ khanh tòa thánh phát biểu trên một đài truyền hình Ả Rập. Cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Bertone được đài truyền hình Al Jazeera lồng vào một cuốn phim thời sự kéo dài một tiếng đồng hồ. Trong đó đài này sẽ giới thiệu với thế giới Ả Rập vai trò của Đức Giáo Hoàng, của Tòa Thánh Vatican và Giáo hội Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Al Jazeera, Đức Hồng Y quốc phụ khanh Tòa Thánh đã trở lại với những cuộc tranh luận xoay quanh việc hội nhập của thiểu số Hồi giáo tại Ý. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Đức Hồng Y Dionigi Tettamasi, Tổng giám mục Milano, Bắc Ý, sau khi vị Hồng Y này bị một tờ báo có khuynh hướng cực hữu tại Ý gọi là một giáo sĩ Hồi giáo và một linh mục mafia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Al Jazeera, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại rằng tại Ý, cũng như tại khắp nơi, giáo hội bên vực quyền của mọi người, quyền được sống, quyền được giáo dục, quyền được thành lập hiệp hội. Đức Hồng Y cũng đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tôn trọng các luật lệ của các nước đón nhận mình. Nhưng Đức Hồng Y cũng nói thêm, dĩ nhiên, việc bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số cũng có giá trị cho mọi người, và tất cả các nhóm thiểu số Kitô đang sống trong các nước Hồi giáo hay không Kitô. Nhận định về cuộc trưng cầu dân ý về việc cấm xây tháp chuông Hồi giáo tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Bertone cho rằng, sở dĩ người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu tán thành việc cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo là vì sợ hãi. Về cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và giáo hội Công giáo, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, chính Đức Thánh Cha là người đã đẩy mạnh cuộc đối thoại thần học giữa hai tôn giáo. Tin Kinshasa, Congo. Một linh mục và một nữ tu bị sát hại tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Hôm thứ Tư vừa qua, nhiều nguồn tin cho biết một linh mục và một nữ tu đã bị sát hại tại Bukavu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khoảng thời gian từ thứ Bảy tuần trước đến thứ Hai vừa qua. Cho tới nay, người ta vẫn chưa biết ai là thủ phạm của vụ sát hại. Trong một thông cáo được gửi đến hãng thông tấn Pháp AFP, Đức Tổng giám mục Kinshasa cho biết hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 12 vừa qua, cha Daniel Sizimia đã bị sát hại một cách dã man, và hai ngày sau đó, nữ tu Denise Kahambo Maharinwa đã bị giết chết. Ngoài ra, nhà của các linh mục dòng Barnabit cũng bị tấn công. Đức Tổng giám mục Kinshasa khẳng định, tất cả những vụ bạo động này để nhắm vào giáo hội Công giáo và sứ mệnh hòa bình và hòa giải của giáo hội. Ngài nói rằng, những hành vi bạo động này sẽ làm cho tình trạng an ninh tại Bắc Kivu trở nên khó khăn hơn. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo yêu cầu chính phủ và lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Congo hãy có những biện pháp thực sự hữu hiệu để chặn đứng sự leo thang bạo động, tìm kiếm các thủ phạm mang ra xét xử, cũng như bảo vệ tài sản và con người. Được hãng thông tấn Pháp AFP phỏng vấn bằng điện thoại, ông Jean-Claude Kibala, phó tỉnh trưởng Bắc Kivu nói rằng, hiện chính quyền đang mở cuộc điều tra để tìm ra ai là thủ phạm của vụ sát hại nói trên. Miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những vùng bất ổn nhất của nước này. Từ hơn một thập niên qua, nhiều nhóm vũ trang đang hoành hành tại vùng này. Tin Jerusalem. Một phái đoàn Israel đến Vatican để thảo luận về tài sản của giáo hội tại Thánh Địa. Hôm thứ Tư vừa qua, một viên chức cấp cao của chính phủ Israel đã đến Vatican để tham dự một vòng thương thảo mới về quy chế pháp lý và thuế khóa của các cơ sở giáo hội tại Thánh Địa. Được biết, viên chức cấp cao này là ông Dani Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao Israel. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Israel cho biết ông Ayalon sẽ tham dự phiên họp của Ủy ban Hỗn hợp Israel và Tòa Thánh. Thông cáo xác định rằng các cuộc thương thuyết giữa hai bên đã đạt đến giai đoạn cuối cùng. Được ký kết ngày 30 tháng 12 năm 1993, thỏa hiệp nền tảng giữa Israel và Tòa Thánh đã cho thành lập một ủy ban hỗn hợp để giải quyết các vấn đề kinh tế và tài sản của giáo hội tại những vùng bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Ủy ban hỗn hợp này chưa bao giờ đạt được một giải pháp nào, và ngay cả ngừng nhóm họp trong một thời gian dài. Các cuộc thương thuyết chỉ được tái lập vào năm 2004, sau 10 năm bị gián đoạn. Phiên họp ngày 30 tháng 4 vừa qua tại Jerusalem đã đạt được một số tiến bộ đáng kể. Chính vì vậy mà Ủy ban quyết định tái nhóm tại Vatican vào ngày 10 tháng 12 vừa qua. Giáo hội Công giáo không ngừng đòi hỏi chính phủ Israel phải nhìn nhận quyền pháp lý và thừa hưởng di sản của các cơ sở Công giáo tại Thánh địa, cũng như yêu cầu miễn thuế cho giáo hội. Đây là đặc ân mà Liên Hiệp Quốc đã đòi hỏi Israel phải dành cho giáo hội khi quốc gia này được khai sinh vào tháng 5 năm 1948. Theo thống kê của Israel, chính phủ Israel đã thừa nhận quy chế của hơn 100 cơ sở của giáo hội Công giáo tại Israel, Cisjordan và miền đông Jerusalem. Nhưng 6 địa điểm khác tại Jerusalem và Bắc Galilea vẫn chưa được Israel thừa nhận. Israel vẫn duy trì quyền được truất hữu bất cứ tài sản nào của giáo hội khi cần xây cất hạ tầng cơ sở trong những vùng giáp giới với các linh địa. Một trong những vấn đề nhạy cảm nhất liên quan đến phòng tiệc ly tại Jerusalem. Đây là một tòa nhà hai tầng nằm trên đỉnh núi Sion, là nơi mà Kitô giáo tin rằng Chúa Giêsu đã dùng bữa tối cuối cùng với các môn đệ. Israel vẫn khẳng định rằng Jerusalem và núi Sion hoàn toàn thuộc chủ quyền Israel, do đó không thể thương lượng được. Một trong những nơi tranh cãi khác là nhà từ thiện của các nữ tu dòng Bác Ái Vinh Sơn gần khu phố Kitô trong thành phố cổ Jerusalem. Tại đây các nữ tu Vinh Sơn chuyên chăm sóc cho những người Palestine bị khuyết tật về thể lý và tinh thần. Chính quyền vẫn không nhìn nhận quyền sở hữu của giáo hội và nội vụ đã được đưa ra tòa hồi năm 1974. Tin London. Các phó giám mục Anh và xứ Wales phản đối dự luật về bình đẳng. Được biết vào ngày 15 tháng 12 tới đây, Thượng viện Anh Quốc sẽ thảo luận về dự luật bình đẳng nhằm ngăn chặn sự kỳ thị trong nơi làm việc. Các đức giám mục Anh và xứ Wales nói rằng các ngài có thể bị truy tố nếu các ngài không chấp nhận phụ nữ, những người có sinh hoạt đồng tính công khai và những người chuyển đổi giới tính làm ứng viên linh mục. Các đức giám mục Anh và xứ Wales đã đưa ra lời cảnh cáo trên đây trong cuộc gặp gỡ với các thượng nghị sĩ Công giáo. Theo các vị chú chăn của Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc, dự luật bình đẳng xem linh mục như những nhân viên hơn là những người nắm giữ một chức vụ. Theo những điều kiện được đề ra trong dự luật, giáo hội sẽ được miễn tố nếu các linh mục dành trên 51% thời giờ của họ cho việc thờ phượng hay giải thích giáo lý. Các đức giám mục Anh và xứ Wales than phiền rằng dự luật không màng tới thời giờ mà các linh mục dành cho việc mục vụ, cầu nguyện và học hỏi, hành chánh, bảo trì cơ sở, vân vân. Các ngài nói rằng dự luật đã được soạn thảo mà không hề có sự tham khảo ý kiến, và mặc dù Hội đồng Giám mục và các tổ chức đại diện của giáo hội cũng như các tôn giáo đã không ngừng bày tỏ quan ngại. Trước đây, các vị chú chăn giáo hội Công giáo tại Anh Quốc cũng đã nói rằng dự luật có thể buộc các trường Công giáo và các trung tâm y tế của giáo hội phải tháo gỡ thánh giá khỏi các phòng ốc của mình để tránh xúc phạm đến các nhân viên không theo Kitô giáo. Nếu dự luật bình đẳng được Thượng viện thông qua, thì chính phủ sẽ ban hành luật vào đầu năm tới. Tin Baghdad. Giáo hội Công giáo tại Iraq lên án các cuộc đánh bom mới đây tại nước này. Hôm thứ Ba mùng 8 tháng 12 vừa qua, nhiều vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad đã khiến cho 127 người thiệt mạng và trên 500 người bị thương. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức cha Sulaiman Waduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad, nói rằng những vụ đánh bom này là những hành động dã man nhắm vào luật bầu cử vừa được chính phủ ban hành. Những kẻ khủng bố nhắm vào khu phố Nada là nơi có tổng hành dinh của Bộ Nội vụ và Đại học Mustan Syria, vốn không xa Bộ Lao động và Xã hội. Trụ sở của Tòa Thượng phụ Công giáo Kandê cũng bị hư hại. Theo nhận định của Đức Giám mục phụ tá Baghdad, chính phủ không có phương tiện để bảo đảm hòa bình. Luật pháp không được tôn trọng, và nhiều kẻ ngoại thù của đất nước làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Theo Đức cha Waduni, Iraq đang phải đương đầu với một vấn đề chính trị nghiêm trọng, vì có sự xung đột quyền lợi ở quy mô quốc tế. Người nghèo và dân chúng đang mắc vào cái bẫy mà họ không thể thoát ra được. Các cuộc tấn công bằng bom chỉ xảy ra một ngày sau khi luật bầu cử được thông qua. Đây là một dấu hiệu cho thấy các quyền lợi của đảng phái và chủng tộc đeo đuổi bạo động hơn là chính trị. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những chờ đợi của người Công giáo Việt Nam về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Nhà nước Việt Nam và Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo chương trình, hôm nay, 11 tháng 12, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Vatican. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Doan Bautista và Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đã dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo một cuộc phỏng vấn. Trong đó, Ngài nói đến những chờ đợi của người Công giáo Việt Nam về biến cố này. Được hỏi về những hy vọng và nhận định của Ngài về cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Việt Nam với Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Sài Gòn trả lời: Thế giới toàn cầu hóa hôm nay đang thu hẹp thành một ngôi làng, nơi đó các quốc gia trở thành những gia đình sống thân cận với nhau. Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, các gia đình đó thường ứng xử với nhau theo tình làng nghĩa xóm. Điều tôi cảm nhận là Vatican và Việt Nam xem ra đều có thiện chí, muốn xây dựng một mối quan hệ tương tự như thế. Và tôi hy vọng hoàn cảnh hôm nay có những thuận lợi cho đôi bên hình thành mối quan hệ đó. Về những vấn đề chính được bàn tới trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Mẫn giải thích: Tôi nghĩ rằng mối quan hệ nào cũng có thể có những bất đồng. Nhưng tôi hy vọng rằng qua đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự thật, dần dần đôi bên hiểu nhau hơn và cùng nhau vượt qua những bất đồng trong tình làng nghĩa xóm. Riêng về những kỳ vọng của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam về cuộc gặp gỡ này, vị chú chăn giáo hội tại Sài Gòn cho biết, cộng đồng Công giáo tại Việt Nam nói chung mong đợi những người chủ gia đình trong ngôi làng toàn cầu hóa này mỗi ngày đồng cảm với nhau hơn, cùng nhau đem lại hòa khí cho các gia đình trong ngôi làng, chung sức giúp cho các gia đình đó phát triển toàn diện và vững bền, xây dựng ngôi làng thành một cộng đồng nhân loại mới, sống trong chân lý và tình yêu, trong công lý và hòa bình. Khi được hỏi về tình trạng giáo hội tại Việt Nam hiện nay, Đức Hồng Y Mẫn đã gửi đến hãng thông tấn Fides bản tường trình về tình hình Tổng giáo phận Sài Gòn sau năm 1975, và nhấn mạnh đến nhu cầu phải cầu nguyện và yêu thương phục vụ. Bản tường trình sinh hoạt của Tổng giáo phận Sài Gòn viết như sau: Chính nhờ đón nhận Chúa Thánh Thần cùng tình yêu của Chúa Kitô và nhờ đời sống kiên trì cầu nguyện trong mọi gian truân mà Phaolô đã cống hiến cuộc đời và mạng sống mình cho sứ vụ phúc âm và xây dựng giáo hội theo đường lối yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô. Trả lời cho câu hỏi liên quan đến những vấn đề chính được bàn tới trong cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Nhà nước Việt Nam và Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn cho biết, ngày 4 tháng 12 vừa qua, Ngài có cho phổ biến bản tin tìm hiểu dư luận, bình luận, nhận định về Đức Giáo Hoàng Benedicto và thông điệp bác ái trong sự thật. Sau đây là nguyên văn nhận định của Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn. Qua truyền thông, tôi thấy một số đông lãnh đạo các tôn giáo có lời kêu gọi mọi người, mọi giới quan tâm học hỏi nghiên cứu thông điệp tình yêu trong chân lý, nhằm cùng nhau khám phá định hướng và động lực xây dựng một thế giới an lành hơn, tốt đẹp hơn cho nhân loại, đang đối diện với những vấn đề nghiêm trọng cùng khủng hoảng trong tình hình xã hội hôm nay. Gần đây, tân Thủ tướng Nhật Bản có đưa ra nhận định rằng, phát triển một xã hội tự do, bình đẳng, dân chủ mà thiếu tình huynh đệ, thì sự phát triển để lại nhiều khó khăn nan giải. Nhà bình luận Michael Winters của tuần báo The American bình luận rằng, qua thông điệp tình yêu trong chân lý, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đóng góp một phần quan trọng trong việc xây dựng một nền nhân bản toàn diện. Nền nhân bản mới này đòi hỏi một con đường phát triển mới, với những cơ cấu tổ chức mới và luật lệ mới, cho thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Nội dung của thông điệp cho thấy nền nhân bản toàn diện không những bao quát các phương diện của cuộc sống như văn hóa và xã hội, kinh tế và chính trị, song còn bao gồm phương diện vật chất và tinh thần, khoa học và đức tin, tâm lý và luân lý trí và tâm linh, tiến hóa và phát triển, tình huynh đệ đại đồng và tinh thần trách nhiệm liên đới. Tất cả các phương diện đó không tách biệt nhau, song liên kết mật thiết và tạo nên một thể thống nhất trong nền nhân bản mới. Đó là một nền nhân bản vừa toàn diện, vừa mở ra với siêu việt. Ngoài ra, ý nghĩa nội dung của thông điệp cho người chú tâm nghiên cứu thấy Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có một cái nhìn toàn diện, một thái độ mở đường và một phong cách phục vụ cho sự sống và sự phát triển con người cùng nhân loại trong thế giới hôm nay. Ý nghĩa nội dung của thông điệp cho thấy toàn diện ở đây không những bao gồm các chiều kích nêu trên, song còn bao gồm chiều rộng và chiều dài, chiều cao và chiều sâu của khoa xã hội học và lịch sử, của khoa học kỹ thuật và thần học, của lý trí và đức tin, của tự nhiên và siêu nhiên. Nói theo lý thiền, đó là cái nhìn từ đỉnh Thái Hòa. Nói theo lẽ đạo, đó là cái nhìn dưới ánh sáng thượng trí của Đấng Chí Tôn. Đó là cái nhìn theo sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa và là người chủ của lịch sử nhân loại, vượt lên trên sự khôn ngoan hạn hẹp của thụ tạo trong thế gian. Trong thông điệp, khi đề cập đến những vấn đề nghiêm trọng cùng khủng hoảng trong cuộc sống thế giới ngày nay, Đức Giáo Hoàng không có thái độ chỉ trích hay kết án, song coi đó là cơ hội để soi sáng và mở đường cho các giới hữu trách vượt qua chướng ngại và tiến bước trên con đường phát triển đích thực, toàn diện và vững bền. Rõ ràng đó là thái độ đối thoại và hợp tác xây dựng, cùng phát triển một cộng đồng nhân loại mới, sống trong chân lý và tình yêu của Đức Kitô Đấng Cứu Độ. Qua thông điệp, Đức Giáo Hoàng thể hiện một phong cách giống như phong cách của chủ chiên nhân hậu, quảng đại và hy sinh, tận tình chăm lo cho đoàn chiên. Chiên trong đàn và ngoài đàn, chiên lạc và chiên đau yếu cùng bị thương tích. Đó cũng là phong cách của Chúa nhập thể làm người, đồng cảm và đồng hành với nhân loại, quảng đại yêu thương và khiêm tốn phục vụ cho sự sống và sự phát triển của họ cho đến cùng. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đi tìm ý nghĩa cho đau khổ. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. con người có thể chấp nhận đau khổ như một liều thuốc. Điều này có giá trị một cách đặc biệt trong đời sống tu trì. Có một thời, người ta đề cao sự khổ chế. Con người tự gây thương tích cho mình để tiến tới trong con đường hoàn thiện. Con người cũng có thể chấp nhận khổ chế vì một thứ hư danh. Trong hàng bao thế kỷ, những người phụ nữ Trung Hoa đã dùng vải bó chân lại để có được một bàn chân đẹp, cho dẫu phải chịu nhiều đớn đau. Ngày nay, nhiều người phụ nữ cũng chạy theo bao nhiêu đòi hỏi của thẩm mỹ để chấp nhận những cắt xén trên thân xác họ. Vì một chút hư danh hay hào nhoáng, có người thời đại sẵn sàng chấp nhận một số đau đớn tự nguyện. Đây là một sự đau đớn có ý nghĩa. Có những đau đớn không tự nguyện, nhưng có một ý nghĩa đặc biệt. Đó là trường hợp người mẹ phải đau đớn khi sinh con. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 16 câu 21, Chúa Giê-xu đã nói đến sự đau đớn này. Khi người phụ nữ sinh con, bà phải đau đớn vì giờ mình đã đến. Nhưng khi đứa con được sinh ra, thì bà quên hết mọi âu lo. Bà vui mừng vì một người con đã được chào đời. Nỗi đau của người mẹ mang lại một điều có ý nghĩa. Vì lý do đó, người đàn bà sẽ không ngần ngại lặp lại kinh nghiệm ấy một lần nữa. Có những nỗi đau tự nguyện, có những nỗi đau có ý nghĩa. Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ đến nỗi đau đớn của một người đang mắc bệnh ung thư. Nỗi đau này có một ý nghĩa nào chăng? Hơn bất cứ xã hội nào trong lịch sử nhân loại, xã hội ngày nay không ngừng vật lộn với ý nghĩa của đau khổ. Con người thời đại luôn muốn dẹp bỏ đau khổ, hoặc ít ra giảm thiểu đau khổ. Thời đại ngày nay được mệnh danh là thời đại của thuốc giảm đau. Tuy nhiên, có những nỗi đau mà con người không bao giờ có thể loại bỏ ra khỏi cuộc sống. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cho một người đang đau khổ, đó là giúp người đó tìm được ý nghĩa của đau khổ. Đau khổ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta chỉ dành tất cả năng lực của chúng ta để tìm hiểu tại sao chúng ta phải đau khổ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một câu giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi tại sao ấy. Tại sao văn hào Solzhenitsyn phải trải qua 8 năm trong quần đảo Gulag của chế độ Cộng sản chỉ vì lên tiếng chỉ trích nhà độc tài Stalin trong một lá thư gửi cho một người bạn? Tại sao 6 triệu người Do Thái phải bị sát tế để cho một tên đồ tể điên khùng đạt được giấc mơ cuồng dại của mình? Những nỗi đau khổ như thế tự chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, và sẽ mãi mãi còn đó, trừ phi chính những kẻ đang đau khổ cũng giống như những kẻ đi tìm ngọc quý, cố gắng đào bới để tìm ra một ý nghĩa. Viktor Frank, một chuyên gia tâm lý người Do Thái, đã từng trải qua nhiều năm trong một trại tập trung Đức Quốc xã, đã nói như sau. Thất vọng là nỗi đau khổ không có ý nghĩa. Chỉ có thất vọng mới làm cho mọi sự không còn ý nghĩa. Bác sĩ Frank và một người đồng nghiệp là Bruno Bettenheim đã rút tỉa được ý nghĩa từ nỗi đau khổ vô lý nhất của cuộc sát tế. Quan sát cách hành xử của con người trong những điều kiện nghiệt ngã nhất của các trại tập trung, bác sĩ Frank và người bạn của ông đã tìm ra được chân lý làm nền tảng cho công cuộc nghiên cứu sau này của hai ông. Đối với ông Elie Wiesel và những nhà tư tưởng Do Thái khác, sống để làm chính là ý nghĩa của đau khổ, mà họ đã trải qua trong các trại tập trung. Ngày nay họ chỉ sống với một mục đích là vinh danh những người đã không thể sống sót. Trong chốn tù đầy, văn hào Dostoyevsky đã ngấu nghiến đọc Tân Ước và truyện các thánh. Đối với ông, và sau này đối với Solzhenitsyn, nhà tù đã trở thành nơi để khám phá ra niềm tin tôn giáo. Cả hai đều mô tả một tiến trình, qua đó thực tại phũ phàng của sự dữ đã thuyết phục họ về nhu cầu phải được cứu rỗi. Sau đó, qua chứng từ sống động của những tín hữu khác trong tù, họ thấy được khả năng có thể biến đổi của con người. Như văn hào Solzhenitsyn đã ghi nhận trong quyển tiểu thuyết Một ngày trong đời của Ivan Denisovich, niềm tin vào Thiên Chúa không hẳn đã đưa bạn ra khỏi trại tù, nhưng cũng đủ để bạn có thể sống qua mỗi ngày. Thánh Phaolô hẳn cũng đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Trong thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 5, Ngài đã nói đến sự kiên trì, lòng kiên nhẫn, niềm hy vọng và tin tưởng giữa đau khổ. Đau khổ có sức biến đổi con người. Nó rèn luyện chúng ta trở thành kiên trì và buộc chúng ta phải quay về với Chúa. Nó biến đổi chúng ta thành con người có ý chí bằng cách khơi dậy những sức mạnh nội tâm của chúng ta. Nói theo ngôn ngữ của các nhà kinh tế, đau khổ là một nguồn tài nguyên đông lạnh. Mới bước vào đau khổ, chúng ta chưa thấy được giá trị của nó, nhưng dần dà, chúng ta có thể tìm ra ý nghĩa trong đau khổ. Một ý nghĩa có thể giúp biến đổi chính sự đau khổ. Đôi khi, ý nghĩa duy nhất mà chúng ta có thể mang lại cho một người đang đau khổ là nói với họ rằng đau khổ của họ có một ý nghĩa cho chúng ta. Trong nhiều năm, một bác sĩ chuyên làm việc với những người khuyết tật về tâm trí không ngừng nêu lên câu hỏi: cuộc sống của những bệnh nhân này có một ý nghĩa nào không? Ông có thể chữa trị về mặt thể lý, nhưng còn nội tâm của họ thì sao? Ông không thể tìm ra giải đáp cho những câu hỏi ấy. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục làm việc với tất cả trách nhiệm của mình. Sau đó, ông phải mở một khóa đặc biệt để giúp những người đến làm việc với những người khuyết tật này. Sau khóa học và thực tập kéo dài một năm, ông phát cho các học viên một bản thăm dò gồm nhiều câu hỏi. Trong những câu hỏi ấy, có một câu như sau: bạn đã nhận thấy có thay đổi nào trong cuộc sống của bạn kể từ khi phục vụ những người khuyết tật không? Sau đây là những câu trả lời của các học viên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tôi thực sự là một công việc có ý nghĩa. Giờ đây tôi cảm thấy tôi có thể làm được những điều mà trước đó tôi không nghĩ là tôi có thể làm được. Tôi đã chinh phục được cảm tình của một người khuyết tật, có cơ hội làm việc với một người khuyết tật. Tôi không còn nghĩ về người đó như một người khuyết tật nữa. Tôi cảm thấy nhạy cảm hơn với nỗi khổ đau của người đồng loại và hăng hái hơn trong việc giúp đỡ người khác. Thời gian qua đã giúp tôi tự hỏi, đâu là điều thực sự quan trọng trong đời tôi? Tôi đã tìm ra một ý nghĩa và mục đích mới cho cuộc đời. Tôi cảm thấy mình là người hữu ích. Tôi cảm thấy khoan nhượng hơn. Những vấn đề nhỏ của tôi giờ đây không còn là điều quan trọng nữa. Qua những câu trả lời trên đây, viên bác sĩ đã tìm ra được giải đáp cho câu hỏi mà ông đã tự đặt ra. Cuộc sống của những người khuyết tật có một ý nghĩa gì không? Ý nghĩa của những người khuyết tật đã được làm sáng tỏ trong cuộc sống của những người đang đồng hành và giúp đỡ họ. Những ai phục vụ cho những người khuyết tật đã học được bài học mà chẳng có sách vở hay hệ thống giáo dục nào có thể dạy họ. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỳ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Hạnh phúc khi tìm lại được mình. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một con thiên nga xinh đẹp đáp xuống một con suối. Nó đưa mắt quan sát chung quanh và nhìn thấy một con sếu đang lội ở chỗ nước nông gần bãi bùn để tìm ốc sen. Cùng lúc đó, sếu nhìn về phía thiên nga và hỏi, bạn từ đâu đến vậy? Tôi chưa bao giờ thấy bạn ở nơi này cả. Thiên nga đáp lại với giọng kiêu hãnh, tôi đến từ thiên đường. Vậy thiên đường ở đâu? Sếu hỏi thăm, nhưng mắt vẫn không rời khỏi vũng bùn. Bạn chưa bao giờ nghe nói tới thiên đường yên bình và xinh đẹp ở tận trên trời cao. Chưa, thiên nga ngạc nhiên hỏi. Chưa bao giờ. Sếu ung dung, cuộc sống của tôi rất bận rộn ở đây. Dòng suối này lại mỗi năm phải đục hơn, nhưng không bao giờ thiếu những con ốc sên béo ngậy. Thế nên tôi lấy đâu thời gian để nghĩ về một vùng đất xa xôi khác chứ? Thiên nga tiếp tục cuộc nói chuyện bằng cách ca ngợi thiên đường của mình với những từ hoa mỹ, nào là những cánh đồng có dính ngọc trai được gọi là ngọc môn, những con đường dát vàng và những dòng sông lấp lánh như pha lê. Thế có con ốc sêu nào trong những dòng sông xinh đẹp ấy không? Sếu thản nhiên cắt ngang dòng cảm xúc của thiên nga. Dĩ nhiên là không rồi. Thiên nga khó chịu đáp. Nếu thế thì bạn cứ giữ lấy thiên đường cho riêng mình đi. Tôi không thể sống ở nơi mà không có ốc sên. Sếu tuyên bố trong lúc lội dọc theo bờ sông nhảy nhụa để tìm thêm thức ăn. Quý vị và các bạn thân mến, thực tế rất nhiều người trong chúng ta cũng giống như những con ốc sếu. Trong câu chuyện trên, chúng ta luôn bị ám ảnh bởi những con ốc sên, mà chính xác là những niềm vui chỉ thoáng qua trong thế giới rộng lớn này mà phớt lờ đi thiên đường cùng những tặng phẩm của nó. Thế nhưng, điều bạn cần ghi nhớ là trong cuộc sống, nếu bạn không mưu cầu những điều cao hơn thực tại, thì bạn sẽ không thế nào đến được thiên đường. Biểu tượng của cô Sa-mi-chan chính là con sếu cao ngạo suốt ngày đi tìm con ốc sên béo ngậy trong những dòng suối bẩn thỉu đục ngầu của sân khấu. Cô đã đánh mất mình vì những lời ca tụng và tâng bốc. Sau đây là hành trình của cô đã được báo Reader's Digest tháng 10, 2009 kể lại như sau dưới chủ đề Cuối cùng tôi được tự do. Tác giả Alan Tang đã viết, khi nữ hoàng minh tinh màn bạc Sa-mi-chan thình lình rời bỏ điện ảnh lộng lẫy của năm 2005, lúc đó cô đang lừng danh trong nghề và chứa chan hy vọng thành công trong sự nghiệp. Lý do cô rời bỏ điện ảnh và những huy hoàng tráng lệ mà cô đang ngụp lặn là muốn khám phá và tìm lại chính mình. Cô đã gọi mình là một linh hồn đã mất. Cô Sa-mi-chan mới 37 xuân xanh, diễn tả về mình như sau. Tôi có mặt ở thế giới điện ảnh, trong khi còn là cô bé hồn nhiên của tuổi dậy thì. Cô nhớ lại và kể lể. Tôi làm nhiều tiền và có rất nhiều tài sản. Dĩ nhiên những thành công này chỉ cần mấy năm trời là đủ, cho tới khi tôi không còn biết đường ra khỏi vùng ánh sáng huyền ảo đó. Danh vọng, giàu có đã tới gõ cửa phòng. Sa-mi-chan rất hân hoan để đón. Khi cô tới 18 tuổi, danh tiếng cô đã được mọi người biết và ca ngợi, khởi đầu bằng một băng nhạc do cô chủ sướng. Băng nhạc này là khởi đầu cho sự thành công vượt mức. Sau đó cô đóng phim Hồng Kông với những diễn xuất gợi tình và những dàn kịch ngắn hàng tuần trên TV. Khi tới 30 tuổi, Sammy đã được mọi người tại điện ảnh Hồng Kông kháo nhau rằng Sammy là một ca sĩ nổi tiếng, lương bổng của cô có thể là cao nhất trong các nữ diễn viên của thế giới điện ảnh. Nhưng cô đã phải trả giá rất đắt cho thành công, tới nỗi cô đã bị ảnh hưởng sâu xa và hậu quả là cô đã đánh mất mình. Cô bê trễ hết mọi việc từ sức khỏe cho tới tinh thần. Để có thể gầy hơn, cô chỉ ăn 2 trái táo trong tuần. Để có thể tập trung chuyên về đóng phim, cô đã phải vất ngủ thêm 1 tuần lễ nữa. Cô nói, tôi đã đòi hỏi mình bằng mọi sự, cố gắng không lường được. Tôi bắt mình phải diễn phim với nỗ lực 200%. Tôi chú tâm về thành công và thất bại ngoài sức tưởng tượng. Mục đích của tôi là cố gắng không ngừng và không để bất cứ người nào tài giỏi hơn mình được. Vì sự cố gắng ngoài sức mình mà tính khí tôi trở nên bất thường, không bao giờ tôi được hài lòng cả. Khi tôi đóng phim Everlasting Regret, Sự Hối Hận Vĩnh Viễn của năm 2005, tôi đã có cơ hội bắt buộc nhìn lại cuộc sống và những sự chọn lựa của mình. Stanley Kwan là đạo diễn của cuốn phim trên. Ông muốn diễn lại thời kỳ điên đảo của năm 1940 như là một chuẩn bị chuyển tiếp cho Sammy từ một thời lãng mạn bay bướm cho tới thời kỳ xác thực khó khăn hơn. Để có thể đóng vai một nữ nhân vật trong chuyện bi kịch, cô đã phải mặc chiếc áo mỏng manh, sống nơi xứ lạnh giữa 0 độ. Cô phải làm việc vất vả không ngừng để có thể diễn xuất bằng tiếng Mandarin. Vì cô muốn là người xuất chúng, nên tinh thần cô đã phải rơi vào một hố đen thẳm không đáy. Và chỉ lúc đó, cô mới nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là thắng bại. Và lúc đó, đối với cô, tất cả đã trở nên ảo tưởng đắng cay. Qua kinh nghiệm này, cô quyết định bước ra khỏi một thế giới mà chính cô đã dày công xây dựng trong suốt 10 năm, để rảnh rang chọn một con đường khác. Tôi muốn tìm hiểu xem tôi còn lại những gì cho cuộc sống một khi tôi từ bỏ đời sống sân khấu. Cô nói, tôi thấy rằng cho đi quan trọng hơn là lấy vào cho mình trong xã hội hiện tại. Trong 3 năm từ khi từ bỏ sân khấu, Sammy từ chối mọi phỏng vấn của báo chí và những lời mời gọi cộng tác. Ngoài những ru ngoạn, cô dành thời giờ cho hội họa, đọc sách mỗi ngày. Cô chú tâm vào những việc đơn sơ và quả quyết rằng những công việc tầm thường hàng ngày có hiệu quả giúp con người siêu thoát và hài hòa hơn. Tôi thích làm họa sĩ mặc dù tôi không có một ý thức nào cả, và đã nhiều năm mơ ước có thể làm được điều đó. Chỉ lúc này tôi mới được rảnh rỗi và bắt đầu tập vẽ. Tôi dùng nước chọn màu và pha chế màu, rồi bắt đầu vào việc. Tôi nghiệm rằng mình không cần biết vẽ giỏi mà chỉ cần vẽ. Lúc đó tôi bắt đầu cảm được sự tự do và tôi có can đảm bắt đầu tự do vẽ. Đó thật là một liều thuốc an thần cho tôi. Nó cho tôi bài học là tôi được hài lòng nhờ chính sự hoạt động này, chứ không phải được hài lòng vì ý kiên trì hay người khác khen chê. Nhờ những bước đường tiến này mà Sammy bỏ được một vài tật xấu như hút thuốc vân vân. Bây giờ những áo quần sang trọng đó thực sự vô giá trị đối với tôi. Chiếc ví giá $7,000 trước đó làm tôi hạnh phúc hơn, nhưng bây giờ tôi mua chiếc ví chỉ $70 thôi, tôi cũng vẫn hạnh phúc và có thể còn hạnh phúc hơn nữa. Cái đó làm tôi tăng thêm giá trị. Trước kia tôi bị bao vây bởi nhiều xúc cảm và ước muốn không cần thiết. Bây giờ tôi hiểu rằng có sự khác biệt lớn giữa nhu cầu và sở thích. Bạn có thể muốn nhiều sự, nhưng thực ra bạn có cần nó không? Đó là những câu hỏi Sammy đã khám phá ra và tự tìm giải đáp cho mình. Ngày 9 tháng 12 năm 2007, cô chịu phép rửa tội theo Chúa và cảm nhận niềm vui được đáp trả lại cho xã hội. Cô đi thăm những người nghèo tại Africa, Lào, Mongolia và Sichuan, và đó đầu cho 10 trẻ nghèo. Tháng 4 vừa qua, cô đã đi thăm những vùng quê hẻo lánh như Yunnan, và sống 9 ngày tại đó với bộ lạc Vi, nơi đồi núi hoang lạnh. Này, tôi cầu nguyện cho họ, tôi hát với họ. Cô Sami nói, tôi thích cầu nguyện với những người chung quanh, và thích cầu nguyện cho họ. Không có gì nói lên tình yêu của mình hơn là cầu nguyện nhân danh họ. Hiện thời Sami học nhân đức kiên nhẫn, chấp nhận, tha thứ và sống khiêm tốn. Cô tin rằng tất cả đã xảy ra cho cô không ngoài thiên ý. Tôi đã học bài học và chấp nhận cuộc đời với sự bình thản. Người ta hỏi tôi về kết bạn. Tôi trả lời họ, có thể ngay bây giờ, có thể là khi tôi 40 tuổi, lúc nào cũng được, nếu Chúa muốn tôi làm điều đó. Tôi không lo lắng gì cả. Tôi trao phó tất cả trong tay Ngài. Cô tâm sự. Tôi thức dậy mỗi ngày và học để yêu. Yêu tôi mặc dù tôi có nhiều lỗi lầm. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Xin cha lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cha lòng chúng con luôn thấm lòng một tình yêu bên. Xin cha lòng chúng con luôn thơ thao, luôn ưa thao một thế giới sức vui dân giàu, một thế giới không còn khổ đau.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc lạc quyên cứu trợ bão lụt, có nhiều công ty, đoàn thể, cá nhân hiến tặng tiền bạc. Số tiền được quyên góp rất lớn, trong đó có nhiều công ty tặng hàng trăm triệu hoặc tỷ này tỷ kia. Số tiền mỗi đơn vị hiến tặng được viết trên một tấm bảng và công bố cho mọi người tham dự được biết. Một linh mục già với tấm bảng ghi số tiền thật khiêm tốn được quyên góp từ cộng đoàn của mình. Ngài đứng bên cạnh một tấm bảng của một công ty X ghi 2 tỷ đồng. Vị linh mục chừa thẹn nói nhỏ với vị đại diện công ty X rằng, khoản đóng góp của chúng tôi thật bé nhỏ so với tấm lòng của quý vị. Vị đại diện công ty X đáp lại, thưa cha, tấm bảng của chúng con lớn tiền, nhưng lớn tội. Của cha tuy khiêm tốn, nhưng lại thanh sạch. Chúng con cho để lấy dần tiền, đồng thời sẽ lấy lại số tiền đã cho đi bằng những khoản hợp đồng kinh doanh, trúng thầu các công trình hoặc những áp phe làm ăn lớn. Chúng con cho nhiều vì mục đích tư lợi. Sướng gì hơn sướng làm lành, cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu. Ngày xưa có một vị Bồ Tát nhận thấy cuộc đời vô thường nên đem tất cả sản nghiệp của mình bố thí. Trong khi bố thí, Bồ Tát không phân biệt người oán kẻ thân, miễn thấy ai thiếu thốn, khổ sở là Ngài đem lòng thương xót và tận tâm giúp đỡ. Cũng vì thế, nên lòng nhân từ của Ngài vàng khắp nơi, và ai nghe đến tên Ngài cũng đều cảm phục. Nhân đó, có một vị thiên đế, sanh lòng ghen ghét lo sợ. Ông ta thầm nghĩ, nếu vị Bồ Tát này tu hành bố thí quảng đại như vậy, không bao lâu phước đức của người sẽ hơn ta, và khi ấy địa vị thiên đế thích này chắc gì ta giữ mãi được. Nghĩ thế rồi, ông bèn dùng thần thông biến hóa hiện lên một cảnh địa ngục ghê rợn trước mắt Bồ Tát. Và trong địa ngục ấy, một tội nhân đang bị hành hạ khổ sở. Thấy tội nhân bị hành hạ, Bồ Tát lấy làm đau đớn, thương xót. Trong khi ấy thì Thiên Đế Thích đến và chỉ vào kẻ tội nhân và nói rằng, vì tội nhân này chuyên tu hành bố thí, nên ngày nay phải chịu quả báo đau khổ. Vậy nếu ngươi tu hạt bố thí, thì sau này khi mạng chung, ngươi cũng phải đọa vào địa ngục này để chịu mọi điều đau khổ như thế. Vậy, ngươi còn muốn tu hạt bố thí nữa không? Nghe Thiên Đế Thích nói, Bồ Tát rất ngạc nhiên và bảo với Thiên Đế Thích rằng, tôi chưa hề nghe ai nói bố thí mà bị đọa vào địa ngục và chịu mọi đau khổ. Đế Thích trả lời, nếu ngươi không tin, thì ngươi thử đến hỏi tội nhân ấy mà xem. Bồ Tát liền đến hỏi tội nhân, ngươi vì duyên cớ gì mà phải chịu hình phạt như thế? Tội nhân trả lời, cũng vì lúc trước săn tiền, có bao nhiêu tiền của, tôi đều đem giúp hết cho người, nên nay tôi chịu quả báo đau khổ ở đây. Bồ Tát lại hỏi, nếu ngươi đem tiền của bố thí, mà nay phải chịu quả báo đau khổ, vậy những kẻ được bố thí thì sao? Tội nhân đáp, những kẻ được bố thí, sau khi mạng chung, sẽ được săn lên cõi trời, hưởng quả báo an vui. Nghe vậy, Bồ Tát vui vẻ nói, sợ dĩ ta đã bố thí, là vì muốn cho chúng sanh thoát khổ được vui. Nhưng nếu vì bố thí, mà thân ta phải đọa vào địa ngục để chịu muôn ngàn đau khổ, ta cũng vẫn vui lòng. Và lại, cứu giúp chúng sanh, mà thân mình bị đau khổ, cũng là điều rất thường đối với Bồ Tát. Thiên Đế Thích nghe vậy, rất lấy làm cảm phục, và cung kính hỏi rằng, vì chí nguyện gì mà ngươi có những hành động quả cảm như thế? Bồ Tát trả lời, chí nguyện của ta không ngoài mục đích cầu Phật đạo để cứu khổ chúng sanh. Sau khi biết rõ chí nguyện của Bồ Tát, Thiên Đế Thích tự thấy hối hận, liền thành kính đến quỳ trước Bồ Tát. Thưa Ngài, chỉ vì nghiệp chướng mê mờ, sợ mất quyền vị Đế Thích, nên tôi giả bày cảnh địa ngục ấy để hầu lung lạc chí nguyện bố thí, mà phải chịu quả báo đau khổ. Nghĩ lại hành động lỗi lầm của mình, tôi rất hổ thẹn và đau đớn. Vậy trước Ngài, tôi xin sám hối và xin nguyện sẽ mãi mãi noi gương bố thí cao quý của Ngài, và sẽ hết lòng giúp đỡ những ai trong cõi dục giới này, phát tâm tu hạnh bố thí. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta được dạy phải yêu thương, tôn trọng và khoản đãi người nghèo. Bố thí được coi là bổn phận, nhưng kèm theo đó lại là một bài luân lý cố để thỏa lòng tự phụ của người ban tặng. Có nhiều người khi ban tặng tự cảm thấy mình ở một hạng đạo đức khác hẳn những người đã được cho. Một khi chúng ta ban cho với sự tính toán hoặc vì ý thức bổn phận, dù là bổn phận của một Kitô hữu, của cho có rộng rãi, thì sự bố thí vẫn chưa trọn vẹn. Có người cho để được tiếng, nếu không ai biết đến, không có sự công bố, người ấy sẽ không bố thí gì hết. Nếu không được cảm ơn, khen ngợi và tôn vinh, người ấy buồn rầu, bất mãn, không bằng lòng. Người làm phúc bố thí để tôn vinh bản thân mình, thỏa thánh tự cao, lòng ham quyền thế của mình, chứ không vì lòng yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa. Hãy tập làm phúc chỉ vì tình yêu thương và với quả tim đong đầy yêu thương. Cho đi không tính toán, chỉ với tâm nguyện mong cho tha nhân được thoát khỏi cùng cực, đau khổ tinh thần, thể xác. Chúng ta thấy gương mẫu về sự ban cho trọn vẹn trong chính con người của Chúa Giê-xu. Thánh Phao-lô viết cho giáo đoàn Cô-rinh-tô, vì anh em biết ơn của Chúa Giê-xu chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho, bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu có. Sự ban cho của chúng ta không bao giờ được phép xuất phát từ tấm lòng tự cho mình là công bình và làm bổn phận, càng không được để tăng tiếng tăm và uy tín cá nhân. Nó phải là sự trào lên tự nhiên từ tấm lòng thương yêu. Chúng ta phải cho người khác như Chúa Giêsu đã phó chính mình Ngài cho chúng ta vậy. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa, để chúng con biết chia sẻ, ban cho người khác, như chúng con đã được Chúa ban cho chính mình Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.